học tâm linh, giấc mơ cháy bỏng của chúng ta, một xã hội loài người bình an và thuận hòa. Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, công việc chính của chúng ta, mang khoa học sức khỏe toàn diện đến tất cả mọi người. Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, sự cố gắng cao quý của chúng ta, mang chủ nghĩa ăn thực vật đến toàn thế giới. Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, mục đích cuối cùng của chúng ta, giác ngộ linh hồn cho tất cả mọi người. Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, thành công cuối cùng của chúng ta, tạo ra một thế giới tâm linh hợp nhất. Cho sức khỏe tâm thức, hãy thực hành thiền Anapanasati. Hãy hòa hợp cùng hơi thở, thở vào một cách nhẹ nhàng, thoải mái, thở ra một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Hãy để cho hơi thở của bạn hòa cùng với nhịp điệu của sự tĩnh lặng. Hơi thở của bạn là sự tĩnh lặng nhịp nhàng. Hãy theo dõi hơi thở. Hãy hoàn toàn tĩnh lặng, dùng tâm trí theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra thật tự nhiên của chính bạn. Chỉ có vậy thôi. Hãy kiên trì với sự tỉnh thức. Hãy hòa cùng với năng lượng của hơi thở của chính bạn. Hãy để cho năng lượng của hơi thở gột rửa cơ thể bạn. Thiền Anapanasati rất đơn giản và dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Thiền định nên được có thể được thực hành, bởi tất cả mọi người với mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi. Thiền định nên được thực hành thường xuyên. Hãy thực hành thiền mỗi ngày, tùy theo độ tuổi của mỗi người. 20 phút một lần nếu bạn 20 tuổi, 40 phút một lần nếu bạn 40 tuổi. Cơ thể vật lý gồm cả nhịp điệu tự nhiên của hơi thở. Trong thiền định, tâm trí sẽ dần trở nên hòa hợp hoàn toàn với nhịp điệu tự nhiên của hơi thở trong cơ thể vật lý của bạn. Sức khỏe tinh thần là gốc rễ, sức khỏe thể chất là hoa trái. Chỉ có thiền định mới có thể mang đến sức khỏe tinh thần cho mọi người. Thiền định là món quà tuyệt vời nhất được trao tặng cho cuộc sống của chúng ta bởi chính nỗ lực của chúng ta. Phụ lục tác giả Annie Besant. Annie Besant từng là chủ tịch của Hiệp hội Theosophical Society trong 26 năm. Từ năm 1907 đến năm 1993, cùng với Bishop Lipeter, bà đặc biệt có uy tín trong việc xuất bản những tài liệu về khoa học tâm thức một cách rõ ràng, đơn giản và trực tiếp nhất, với những kiến thức chưa từng được biết đến của toàn thể nhân loại. Brett Stager. Brett Stager là tác giả, đồng tác giả của 170 cuốn sách đã được in hơn 17 triệu bản. Những bài báo đầu tiên của ông được xuất bản về những điều chưa bao giờ được giải thích vào năm 1956. Đến bây giờ, ông đã viết được hơn 2.000 bài báo về những chủ đề huyền bí. Từ những năm 1970-1973, những bài báo hàng tuần của ông với tựa đề Thế giới kỳ lạ của Brett Stager đều được đăng trên hơn 80 tờ báo trong nước và ngoài nước, từ Bombay đến Tokyo. Brett Stager sinh ra ở Fort George, Iowa vào ngày 19 tháng 2 năm 1936. Ông lấy vợ là bà Sherry Hansen Stager, một cử nhân và bộ trưởng ban luật pháp. Bà cũng là tác giả và đồng tác giả của hơn 22 cuốn sách. Brian Weiss là một bác sĩ trị liệu tâm lý truyền thống. Dr. Brian Weiss, MD, đã rất kinh ngạc và hoài nghi khi một trong những bệnh nhân của ông bắt đầu nhắc lại những chấn thương của mình từ kiếp trước, như là nguyên nhân dẫn đến những cơn ác mộng có định kỳ và những mối lo sợ khủng khiếp của cô ấy. Nhưng sự ngờ vực của bác sĩ Weiss dần được xóa đi khi nữ bệnh nhân bắt đầu đề cập về thông điệp khoảng không gian giữa những kiếp sống, ẩn chứa những bí mật về gia đình của chính bác sĩ Weiss và người con trai đã qua đời của ông, Brian L. Weiss, từng tốt nghiệp Đại học Columbia và Trường Y học Yale. Bác sĩ Weiss là chủ tịch danh dự về bệnh tâm thần ở Trung tâm Y học Mount Sinai thuộc thành phố Miami. Carol Bowman. Carol Bowman, MS, được biết đến trên toàn thế giới như một tác giả, người diễn thuyết, người cố vấn, nhà trị liệu bằng phương pháp quay về tiền kiếp và là người tiên phong trong việc nghiên cứu về sự đầu thai. Hai cuốn sách đầu tiên của bà, Tiền kiếp của trẻ em và Sự trở về từ thiên đường, trở thành tác phẩm hàng đầu về chủ đề đầu thai, đã được xuất bản và đón đọc trên toàn thế giới với hơn 16 bản dịch ngoại ngữ. Carol đã trở thành người giải thích và chỉ dẫn về tiền kiếp của trẻ em từ khi những cuốn sách của bà được xuất bản. Bà thường được mời làm khách mời trên truyền hình và radio và từng xuất hiện với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực đầu thai trên truyền hình Oprah. Good Morning America, Unsolved My Stories, A&E, Discovery Channel, ABC Primetime, The BBC của nước Anh và The Art Bell Show. Bà từng diễn thuyết ở Na Uy, Bỉ, Hà Lan và Học viện Omega và tổ chức Eager Casey. Daskalos Kyriakos Markides. Daskalos có nghĩa là giáo viên, là bút danh của tác giả Kyriakos Markides, một trong chuỗi những cuốn sách mà ông viết về sự phi thường của tộc người Cypriot ở Hy Lạp. Daskalos sinh năm 1910 ở Hy Lạp, thuộc vùng Cyprus, gần làng Stavropol. Ông là một viên chức nhà nước, người có gia đình. Ông dành cuộc đời mình cho việc chữa lành và giảng dạy về chủ đề cuộc tìm kiếm sự thật, bắt đầu vào năm 1919 ở một đảo thuộc Cyprus. Daskalos tập hợp một nhóm đệ tử và tìm hiểu về sự thật ở Stoa, phòng học sau ngôi nhà nhỏ của ông. Daskalos thường nói với những đệ tử của mình những tri thức bí truyền, những kế hoạch và sự phát triển của sức mạnh tự chữa lành. Dolores Cannon. Dolores Cannon, nhà trị liệu bằng phương pháp thôi miên để nhớ lại ký ức và là nhà nghiên cứu về khả năng tiên đoán của con người. Bà sinh ra ở St. Louis, Missouri vào năm 1931. Bà bắt đầu sự nghiệp viết lách và bán những tác phẩm của mình cho nhiều tạp chí và tờ báo lớn. Bà chuyên sâu vào lĩnh vực thôi miên học từ năm 1968 và lĩnh vực trị liệu về những vấn đề tiền kiếp và quá trình của việc hồi tưởng từ năm 1979. Dolores hiện đang giảng dạy phương pháp riêng của bà về lĩnh vực thôi miên trên khắp thế giới. Dolores còn là một thuyết trình viên quốc tế khi đã từng diễn thuyết trên mọi châu lục trên thế giới. 13 cuốn sách của bà đã được dịch sang 20 ngôn ngữ. Bà cũng từng nói chuyện trên sóng radio và TV với khán giả trên khắp thế giới. Dolores nhận được giải thưởng thành tựu đáng chú ý và thành tựu trọn đời từ một loạt những tổ chức về thôi miên. Doreen Virtue. Doreen Virtue có 3 tấm bằng đại học ngành tư vấn tâm lý. Doreen từng là giám đốc của một trung tâm chuyên phục vụ những bệnh nhân nội trú và ngoại trú về các vấn đề về rối loạn ăn uống. Doreen đã từng viết một số lượng lớn những cuốn sách và bài báo về chủ đề sự thèm ăn, rối loạn ăn uống và những bài thể dục. Doreen đã kết hợp những kiến thức tâm linh của bà với phương pháp điều trị tâm lý trong những buổi hội thảo và xuất bản sách. Bà trở thành người ăn chay vào năm 17 tuổi và sau đó trở thành người ăn chay tuyệt đối một vài năm sau đó. Bà hướng dẫn mọi người cách hòa hợp việc ăn thực vật vào cuộc sống của họ và diễn thuyết về các vấn đề tâm thức và chủ nghĩa ăn thực vật. Francis Banks, Helen Reeves, Testimony of Light, tạm dịch, bằng chứng của ánh sáng. Một tập tài liệu vĩnh cửu được truyền đạt ngoại cảm tới Helen Reeves bởi một người bạn thân, Francis Banks, một Nico ở Anh, người đã rời khỏi cơ thể vào ngày 2 tháng 11 năm 1965. Trong khoảng thời gian sống của mình, Francis Banks luôn luôn là một con người tâm linh sâu sắc. Khi bà dành toàn bộ cuộc đời của mình để cống hiến và khao khát tìm hiểu những điều thiêng liêng và sự phục vụ cho người khác. Sau khi mất, bà đã có cơ hội để được biết về những cuộc sống trước kia của mình và những kiến thức cao hơn của một linh hồn. Nhiều điều từng làm bà băn khoăn và lúng túng đã trở nên hoàn toàn rõ ràng, và nhận thức của bà dần dần được chuyển đổi bởi nguồn trí huệ cao cấp này. Harat Inayat Khan sinh ngày 5 tháng 7 năm 1882, mất ngày 5 tháng 2 năm 1927, trong một gia đình Hồi giáo quý tộc ở Ấn Độ. Ông là cháu trai của Tipu Sultan, một vị vua nổi tiếng vào thế kỷ 18 ở Mysore. Inayat Khan là người thành lập ra tổ chức Universal Soap Firms và The Sophie Order International. Inayat Khan là một giáo viên nổi tiếng về đạo Sophie ở nước Mỹ và châu Âu trong thế kỷ 20. Di sản của ông về thuyết phổ độ của đấng Sophie, hay bằng một cụm từ khác từ tác giả, Non-Islamic Sophism, đã được xem một cách chính yếu trong ba khu vực là Sophie Order International Regeneration, Omega Institute và The Dance of Universal Peace. Inayat Khan cũng đã từng tìm hiểu về Phật giáo với Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như những người theo đạo Sufi truyền thống ở Ấn Độ của cấp bậc Khristiya. James Van Raff được biết đến như là một nhà giao tiếp tâm linh thành công và nổi tiếng nhất mọi thời đại trên thế giới, với khả năng xuất thần của ông khi ông có thể giao tiếp được với linh hồn của những người đàn ông, đàn bà, trẻ em và thú vật đã chết. Những kinh nghiệm tâm linh độc nhất của James trong vòng 25 năm qua đã được ghi lại trong những cuốn sách bán chạy của ông, Talking to Heaven, tạm dịch, nói chuyện với thiên đàng, Reaching to Heaven, tạm dịch, đặt chân lên thiên đàng, Heaven and Earth, tạm dịch, thiên đàng và trái đất, Looking Beyond, tạm dịch, cái nhìn sâu hơn, Meditation with James Van Raff, thiền với James Van Raff, Jeffrey Long, Jody Long and Paul Perry. Jeffrey Long, Jody Long và Paul Perry đã thành lập một nhóm để viết nên một cuốn kiệt tác và ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất sau sự hiện diện của tiến sĩ Long trên show truyền hình NBC Bằng chứng của thế giới sau sự sống, từng được biết đến như một nghiên cứu khoa học lớn nhất về NDE, kinh nghiệm cận tử mọi thời đại, và dựa trên cuộc điều tra, nghiên cứu trên hơn 1.300 sự chia sẻ về NDE. Janice Minor Hodin là một giáo sư thuộc ngành luật và là bộ trưởng của Bộ Luật và Giáo dục Cao cấp ở trường đại học Bắc Texas bang Denton. Những nghiên cứu đầu tiên của bà đã hướng về sự chuyển đổi của con người trong tương lai, đặc biệt là những trải nghiệm cận tử. Jim B. Tucker là giám đốc y khoa của Bệnh viện Tâm thần cho trẻ em và gia đình, đồng thời là phó giáo sư về khoa tâm thần học và khoa học hành vi não bộ tại Đại học Virginia. Công trình nghiên cứu tâm huyết của ông là về những đứa trẻ em có khả năng nhớ được kiếp trước, nơi sinh trước kia và những ký ức lúc mới sinh. Jim B. Tucker là tác giả của cuốn sách Life Before Life, A Scientific Investigation of Children's Memories of Revised Lives, Sự sống đằng sau sự sống, một cách tiếp cận khoa học về ký ức của trẻ em trong kiếp sống trước. Jim Tucker, một nhà tâm linh học về trẻ em, từng làm việc nhiều năm với Len Stevenson trước khi thay thế vị trí của Stevenson khi ông nghỉ hưu vào năm 2002. John Holland, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Burn Knowing, sinh ra để biết. Anh trở thành một nhà ngoại cảm và là một bậc thầy tâm linh với các bài thuyết giảng khắp Hoa Kỳ. John đã dành một khoảng thời gian nghiêm túc trong cuộc đời của mình để nâng cao khả năng của ông và dành 2 năm kiên trì học tập tại Anh Quốc. Ông đã dành trọn đời mình để cống hiến cho khoa học tâm linh. John đã có mặt trong một loạt chương trình TV đặc biệt, bao gồm chương trình A&E's Mediums, We See Dead People, Chúng Tôi Đã Thấy Người Chết. Ông có khả năng nắm bắt những tần số rung động và những thông tin chi tiết từ một sự kiện chưa từng được trông thấy, cảm nhận trong quá khứ. Ông là tác giả của cuốn sách Psychic Navigator, 101 Ways to Jumpstart Your Intuition, Power of the Soul, Koshet Banari được sinh ra với cái tên Skriwala tại Mumbai, Ấn Độ vào năm 1925. Ước mơ từ thuở bé của bà là được trở thành giáo viên, nhà tâm lý học hoặc nhà trinh thám. Bà yêu thích việc làm vườn, nấu ăn và âm nhạc, đặc biệt là chơi đàn guitar Hawaiian. Và bà xem rất nhiều trận đấu cricket. Vào năm 1949, bà lấy Rumi Bavari và có 2 người con trai, Visby và Ratu. Bavari khám phá ra rằng bà chia sẻ tình yêu với gia đình bằng việc lái ô tô. Sau cái chết của 2 con trai bà trong một tai nạn ô tô vào năm 1980, bà bắt đầu giao tiếp với họ bằng phương pháp tự viết. Những người con trai đã nói với bà rằng sứ mệnh của bà là truyền bá thông điệp về tâm linh đến trái đất. Vào năm 1998, ở tuổi 72, bà dời đến Vancouver, Canada, nơi bà tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới sứ mệnh của mình, cho đến khi bà qua đời vào tháng 8 năm 2007. Lobsang Rampa. Tuesday Lobsang Rampa là một thầy tu và là một bác sĩ y khoa. Sinh ra ở Tây Tạng, sau khi trải qua nhiều trải nghiệm đau khổ và đi chu du nhiều nơi, ông cuối cùng chọn định cư ở Canada đến cuối đời và trải nghiệm được cuộc sống của cả phương Đông lẫn phương Tây. Rampa là một nhà cách mạng tâm linh ở thời của ông, là một trong những vị thầy phương Đông đầu tiên mang Phật Pháp và thuyết siêu hình đến với phương Tây theo một cách phù hợp. Ông viết rất nhiều sách về những vấn đề tâm linh, bắt đầu với cuốn Third Eye, Con Mắt Thứ Ba và You Forever, Bạn Mãi Mãi. Rampa giảng dạy chúng ta về chân lý vô thời gian của vũ trụ, hướng dẫn mọi người trên con đường tâm linh. Mahapapa sinh ra ở Ấn Độ trong một gia đình người Iran vào năm 1984. Vào năm 19 tuổi, ông gặp được vị thầy cuộc đời bà Papachan. Bà đã hướng dẫn ông nhận ra bản chất thượng đế của mình. 7 năm sau, một vị thầy hoàn hảo khác, Upasni Maharaj, đã xác minh trạng thái thượng đế con người của ông, hay còn gọi là trạng thái của Chúa. Vào năm 1925, Mahapapa trở nên im lặng, chỉ giao tiếp bằng cách vẽ những ký tự tiếng Anh lên bảng. Những cuốn sách của ông tất cả đều được đọc cho viết, được in ra, gồm God Speaks, Thượng Đế Nói, Discourses, những bài biện luận, bao gồm 5 quyển, và God to Man and Man to God, Thượng Đế đến với con người và con người đến với Thượng Đế. Michael Newton. Tiến sĩ Michael Newton, người sáng lập ra Học viện Michael Newton nhằm mục đích chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên, từ năm 2002-2005, với tư cách là viện trưởng đầu tiên. Tiến sĩ Newton giữ bằng học viện tiến sĩ trong ngành điều trị tâm lý và là một bậc thầy được công nhận trong ngành trị liệu bằng phương pháp thôi miên và là thành viên của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ. Ông đã từng là một nhà trị liệu bằng phương pháp thôi miên trong hơn 50 năm và là nhà trị liệu LPL trong khoảng hơn 40 năm. Tiến sĩ Newton là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy Journey of Souls, Case Studies of Life Between Lives năm 1994, Hành trình đến với tâm hồn, Cuộc nghiên cứu trong sự sống giữa các kiếp sống năm 1994, Destiny of Souls, New Case Studies of Life Between Lives năm 2000, Vận mệnh của những linh hồn, Cuộc nghiên cứu trong sự sống giữa các kiếp sống năm 2000 và Life Between Life Hypnotherapy năm 2004, Phương pháp trị liệu thôi miên trong cuộc sống giữa các kiếp sống năm 2004. Mikhail Naimi được sinh ra ở trung tâm Lebanon. Vào năm 1916, ông tốt nghiệp ngành khoa học xã hội nhân văn và ngành luật. Cùng năm ấy, ông chuyển đến thành phố New York. Ông cùng bạn của ông, Khalil Gibran, thành lập ra phong trào phục hưng nền văn học Ả Rập. Naimi trở về ngôi làng Pakistan, nơi ông đã dành toàn bộ thời gian của mình, cho đến khi ông qua đời vào năm 1988. Để tìm hiểu về những ý nghĩa cao cấp của cuộc sống, công việc của ông được công nhận là công trình kinh điển ở khắp toàn bộ các nước Ả Rập Thống Nhất. Đối với các nước nói tiếng Anh, Naimi được biết đến qua quyển sách The Book of Murdat, cuốn sách của Murdat. Osho sinh ngày 11 tháng 12 năm 1931 ở Kukwada, Madhya Pradesh. Trong một gia đình quý tộc, Osho có được sự giác ngộ vào ngày 21 tháng 3 năm 1953. Osho được biết đến với những đóng góp to lớn của ông vào cuộc cách mạng khoa học tâm thức, với sự tiếp cận trực tiếp bằng thiền định, được công nhận trong việc làm thay đổi đời sống của con người một cách mạnh mẽ. Hàng ngàn những bài nói ngẫu hứng của Osho trên khắp thế giới trong suốt khoảng thời gian hơn 20 năm, tất cả đều được ghi âm và được lưu giữ dưới dạng video. Osho rời cơ thể vào ngày 19 tháng 1 năm 1990. Paramahansa Yogananda sinh ngày 5 tháng 1 năm 1893 ở Gorakhpur, Ấn Độ, trong một gia đình giàu có theo đạo Bengali. Từ lúc còn trẻ, đã có nhiều bằng chứng cho thấy rằng những trải nghiệm và sự nhận biết về tâm linh của ông vượt qua xa người bình thường. Từ giữa những năm 1920 đến giữa những năm 1930, Paramahansa Yogananda đã đi du hành khắp Hoa Kỳ để thuyết giảng và mở những lớp học về khoa học thiền định và nghệ thuật cân bằng đời sống tâm linh. Paramahansa Yogananda khuyên mọi người nên trở thành một người ăn chay trường và giữ vững thói quen ăn uống này để cải thiện quá trình tâm linh một cách tốt hơn. Cuộc đời và những lời giảng dạy của ông tiếp tục trở thành một nguồn cảm hứng và là một sự khai sáng đến với tất cả mọi người ở mọi tầng lớp, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Paramahansa Yogananda qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 1952. Ramana Maharshi là một thiền sư Ấn Độ, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1879 ở Tiruchuzi, Tamil Nadu. Sau khi đạt được sự giác ngộ vào năm 16 tuổi, Ramana đã rời gia đình để đến với Arunachala, một ngọn núi được cho là linh thiêng của người theo đạo Ấn Độ giáo ở Tiruvannamalai, và sống ở đó đến cuối đời. Ramana luôn luôn hướng sự giảng dạy duy nhất của ông trong việc mang lại một sức mạnh của sự tĩnh lặng và làm lắng dịu tâm trí thông qua chính bản thể của ông đối với tất cả những người hòa hợp được với nó. ông đưa ra những bài giảng bằng lời nói chỉ với những người không thể thấy hiểu được sự tĩnh lặng của ông. Khi được hỏi xin những lời khuyên, ông đã đưa ra phương pháp tự tìm về bản thể mình như một con đường nhanh nhất để dẫn tới Moksha, sự tỏa ngộ. Ramana Maharshi đã bỏ lại thân thể vật lý vào ngày 14 tháng 4 năm 1950. Ramthak Night. Ramtha là một thực thể ở một chiều không gian, thời gian khác. Ramtha sống trên trái đất 35.000 năm trước. Từ năm 1977, ông đã chọn cách diễn đạt thông qua cơ thể của Jay-Z Knight như một kênh truyền tải cho Ramtha. Jay-Z Knight kết nối được với mọi người thông qua sự hiểu biết về đời sống cá nhân và với một tầm nhìn, sự hiểu thấu về tương lai của họ. Tất cả đều trên bình diện tâm linh. Ramtha đã giới thiệu bản thân mình với Jay-Z Knight trước khi cùng bà kết nối như một kênh truyền tải thông tin. Raymond Moody. Bác sĩ Raymond Moody là tác giả của 11 cuốn sách, bao gồm cả cuốn bán chạy nhất Cuộc sống sau cuộc sống, đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Những nghiên cứu của Moody về những sự trải nghiệm sau cái chết bắt đầu từ những năm 1960. Moody có được sự giác ngộ và được mọi người chào đón trên khắp thế giới trong suốt 3 thập kỷ. Ông đã đưa ra rất nhiều bài thuyết giảng và những hội thảo về những chủ đề kinh nghiệm cận tử, cái chết và phẩm giá, tồn tại cùng đau khổ và tìm kiếm hy vọng, sự hòa hợp, vân vân. Những cuộc hội ngộ với người thân đã mất, sức mạnh tự chữa lành của sự hài hước. Robert Bruce. Robert Bruce sống tại Úc. Ông đã thuyết giảng khắp thế giới và mở ra những hội thảo tương tác trực tuyến, giảng dạy về năng lượng của công việc, những dự án về thiên thể, sự phát triển về tâm linh và năng lực tiên đoán. Robert đã trải nghiệm hiện tượng OBE thoát xác từ năm 4 tuổi và khai mở được vùng Kundalini khi ông mới 30 tuổi. Sự tiếp cận dựa trên kinh nghiệm của ông với cuộc sống là kết quả của việc kết nối với bản thể cao hơn của ông và nó vẫn tiếp tục phát triển. Robert là tác giả của 6 cuốn sách về việc khám phá ra sự huyền bí của năng lượng cơ thể con người, trải nghiệm ngoài thân thể, năng lượng Kundalini, tầm nhìn của tâm trí, sự phát triển về tâm linh và năng lực tiên đoán, hiện tượng siêu hình, linh hồn tự nhiên và sự tỏ ngộ. Robert Swart. Vào năm 2003, những nghiên cứu của Robert Swart chuyển hướng một cách mới mẻ và đầy ngạc nhiên khi ông quyết định thảo luận với mọi người. Trong khoảng thời gian nghiên cứu kiên trì và khám phá nội tâm của mình, từng làm việc mật thiết với một vài kênh truyền thông, Swart dành khoảng 3 năm để nghiên cứu về hiện tượng tái sinh của hàng tá những cá thể và khám phá ra được rằng những sự kiện trong cuộc đời họ không diễn ra một cách ngẫu nhiên hay thất thường, mà tất cả đều đã được nhận thức một cách khôn ngoan và đã được lên kế hoạch rành mạch, một kế hoạch mà chính họ đã dũng cảm thiết kế ra. Sage Jane Robert. Sage là thực thể năng lượng, không còn tồn tại trong thân thể vật lý nữa. Sage bắt đầu truyền tải thông điệp qua Jane Robert từ năm 1963. Sage đã gửi đi một bản thảo viết tay liên tục khoảng 6.000 trang mang tên là Sự quan trọng của Sage, thảo luận về những vấn đề như bản chất của những hiện tượng vật lý, thời gian và hiện thực, sự thật về vũ trụ, hiện tượng đầu thai. Swami Ramatitha. Swami Ramatitha từng được biết đến với cái tên Gosentitha Rama. Sinh vào năm 1873 ở Murariwala, trong một ngôi làng thuộc quận Guranwala, Punjab, Ấn Độ. Ramatitha khởi đầu cuộc sống tâm linh của mình như một Pata Gopgot, người tôn thờ Thượng Đế, và sau này chuyển thành Vedanta, kiến thức cao nhất, học tập dưới sự hướng dẫn của thầy Sri Madhava của Waraka Math. Sau chuyến tham quan thành công ở Tokyo, ông chuyển tới Hoa Kỳ. Ramatitha dành khoảng một năm rưỡi ở San Francisco dưới lòng mến khách của bác sĩ Albert Hiller. Ông qua đời ở Ganges vào ngày 17 tháng 10 năm 1906 khi ông mới 33 tuổi. Swami Sivananda. Swami Sivananda sinh ra vào ngày 8 tháng 12 năm 1887 tại Pathamadai thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Swami Sivananda đi tới Malaya, nơi mà ông được mến chuộng bởi mọi người như một bác sĩ rộng lượng và nhân từ. Một căn duyên đã dẫn ông tới Rishikesh, nơi mà Swami Sivananda đã thụ giáo cho sự Sannyasa từ bỏ tất cả một cách thiêng liêng vào ngày 1 tháng 6 năm 1924 và được ban cho một cái tên tu sĩ là Swami Sivananda. Một xã hội với sự sống linh thiêng được thành lập bởi chính Swami Sivananda vào năm 1936 với một mục đích duy nhất là truyền bá kiến thức tâm linh đi khắp mọi nơi. Swami Sivananda đạt được Maha Samadhi vào ngày 14 tháng 7 năm 1963. Sylvia Brown. Sylvia Brown được tạp chí New York Times bình chọn là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất và xuất hiện thường xuyên trên các show truyền hình The Montel Alien Show và Larry King Live. Bà xuất bản rất nhiều các tài liệu và ấn phẩm khác. Những nghiên cứu về sự thật của bà được trợ giúp bởi người hướng dẫn tâm linh Rangsin. Sylvia Brown là chủ tịch của tổ chức Sylvia Brown Corporation, người sáng lập một nhà thờ Society of Novus Spiritus ở Capel, California. Các thông điệp về tâm linh của bà được trao gửi bởi người hướng dẫn tâm linh Rangsin ở thế giới bên kia. Thokom Sarai Dharan. Thokom Sarai Dharan sinh năm 1917 tại Asia Minor. Thokom đã đến rất nhiều các tu viện, các ngôi đền và những ngôi trường tâm linh để trả lời cho câu hỏi của mình về sự vĩ đại của con người và vũ trụ. Sarai Dharan đã gặp gỡ rất nhiều người nhà nghiên cứu tâm linh, các thầy tu đạo hồi, các tu sĩ công giáo và cả những vị thầy của âm nhạc và khiêu vũ tâm linh. Thokom Sarai Dharan rời khỏi cơ thể vào năm 1917. Alex A. Bailey. Alex A. Bailey sinh ngày 16 tháng 6 năm 1880, mất ngày 15 tháng 12 năm 1949. Một tác giả nổi tiếng về khoa học tâm linh và là người sáng lập của một tổ chức tâm linh thế giới. Công việc chính của bà từ năm 1919 đến năm 1949 kể lại những trải nghiệm về những chủ đề tâm linh như sự liên quan của tâm linh đến hệ mặt trời, thiền định, tự chữa lành, khoa học tâm linh, vận mệnh quốc gia và rất nhiều các bài báo khác. Bà mô tả công việc chính của mình là ngoại cảm với một vị thầy cao cấp ở Tây Tạng có tên là D.Y. Kuhn, D.K. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, năm 1861, mất năm 1925, một triết gia người Úc và là một nhà giáo nổi tiếng về phương pháp học tại Đại học Waldorf. Những nghiên cứu của ông được lan tỏa trên toàn thế giới sau khi chết. Các bài viết của ông tại trường thường nói về những kiểu mẫu suy nghĩ mới mẻ, hướng về những quan niệm tâm linh cổ xưa, lý thuyết màu sắc, nghệ thuật, nông nghiệp, thuốc, âm nhạc và kiến trúc. Là một nhà triết gia lỗi lạc, cũng như một nhà khoa học tâm linh, Steiner tin rằng các kiến thức tâm linh có thể được trải nghiệm thông qua những suy nghĩ. Ông sáng lập một hệ thống niềm tin tâm linh có tên gọi Anthroposophy, một hệ thống lý thuyết phổ biến. Những ý kiến của ông thông qua hàng loạt những bài viết được tổng hợp thành 350 cuốn sách. Tư tưởng của ông ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục, nông nghiệp, thiết kế toàn thế giới. Steiner được miêu tả như là một người luôn luôn hướng đến sự hoàn hảo và sẵn sàng học hỏi. Dada J.P. Vaswani. Dada J.P. Vaswani sinh ngày 2 tháng 8 năm 1918 tại Hyderabad, tỉnh Sindh, trong một gia đình sùng đạo Sindhi. Được thế giới biết đến như là một triết gia, nhà văn, nhà giáo, nhà diễn thuyết, nhà đấu tranh bảo vệ động vật và người dẫn đầu của các tổ chức tâm linh yêu chuộng hòa bình. Những bài giảng của Dada làm say đắm hàng triệu con tim trên toàn thế giới. Dada là người lãnh đạo của The Sadhu Vaswani Mission với rất nhiều các hoạt động thúc đẩy, truyền cảm hứng, chia sẻ và hỗ trợ phong phú. Trong vòng 4 thập niên, ông đã gửi gắm các thông điệp về tình yêu thương và hòa bình trên toàn thế giới. Dada mang thông điệp của những vị thầy bất tử, nền văn hóa Ấn Độ, niềm tin về hòa bình và sự vui sống đến tất cả mọi người. Charles Webster Lipeter. Charles Webster Lipeter sinh năm 1847, mất năm 1934, đã phát triển được khả năng kết nối tâm linh ngoại cảm dưới sự chỉ dạy của một vị thầy vi tế được gọi là Teacher. Lipeter bắt đầu sử dụng khả năng ngoại cảm của mình vào năm 1893 với sự cộng tác của Annie Besant, chủ tịch thứ hai của Hiệp hội The Theosophical Society. Lipeter đã viết trên 30 cuốn sách về cuộc sống tâm linh và sức mạnh tự nhiên của con người.